Số 8. Trả lời thư cư sĩ Bộc Đại Phàm. Xa nhận tờ mây, thật hổ thẹn sâu xa. Bất huệ tôi, tuổi nhỏ kém học vấn, lớn lên vô tri, lên đên nẻo khách, ăn bám phổ đà. Bất huệ là tổ ấn quan tự xưng, ngụ ý mình không có trí huệ. Không ngờ các hạ xưa đã vâng lời Phật phó chúc, thừa nguyện tái lai, lãnh hội được tâm tông cả nho lẫn Phật, thấu hiểu tột cùng bí tạng tánh tướng. Tham học khắp kẻ tăng người tục, là bậc hào kiệt lỗi lạc, chuyên tu tịnh nghiệp. Bậc đại nhân rộng lượng chẳng hiềm hạ mình hỏi đến. Hỏi tới kẻ cắt cỏ mà khiêm tốn quá sức, khiến người không còn chỗ dung thân. Ví thử, đại địa có kẻ nứt, ắt sẽ triệt để rút sâu vào, dám đâu ngửa đáp. Thường nghĩ, các hạ học vấn rộng như thế, kiến giải cao như thế, mấy câu ngài nêu ra đó, nghĩa lý thật thiển cận. Há lẽ nào thật sự hoài nghi chẳng quyết đoán được ư? Chắc có lẽ là muốn phát khởi đồng nhân đó thôi. Các hạ liễu tri, làm như vô tri. Bất huệ tôi cũng không ngại gì, lấy không biết làm biết. Do vậy, bèn căn cứ theo từng khoản mà phê phán, thuận theo lời lẽ mà mổ xẻ. Chẳng dám bắt chước vị quan già đời phán án, bất quá chỉ như khóa sinh nộp quyển đó thôi. Trình bày lời mọn giải bày như trong phần sau có được hay chăng? Mong ngài rủ lòng sửa lại cho đúng. Niệm Phật tuy quý là tâm niệm, nhưng chẳng thể bỏ miệng tụng. Vì ba thứ thân, khẩu, ý hỗ trợ cho nhau. Nếu tâm nghĩ nhớ, thân chẳng lễ kính, miệng chẳng trì tụng, cũng sẽ khó được lợi ích. Thế gian nâng vật nặng còn phải hò reo để giúp sức, huống hồ muốn nhiếp tâm để chứng tam muội ư. Do vậy, Kinh Đại Tập dạy, niệm lớn, thấy Phật lớn, niệm nhỏ, thấy Phật nhỏ. Cổ Đức nói, niệm lớn tiếng, thì thấy thân Phật lớn, niệm nhỏ tiếng, sẽ thấy thân Phật nhỏ. Nhưng phàm phu đầy dẫy phiền não, tâm thường hôn trầm tán loạn, nếu chẳng nhờ vào sức lễ tụng của thân miệng, mà muốn đắc nhất tâm thì không thể được. Nơi thực tế lý địa mới là vô sanh diệt. Trong cửa Phật sự, có pháp nào không phải là pháp sanh diệt? Đẳng giác Bồ Tát phá 41 phẩm vô minh, chứng 41 phần bí tạng, cũng không ra ngoài lẽ sanh diệt. Sanh diệt ấy chính là gốc rễ sanh tử, mà cũng là gốc của bồ đề, tùy thuộc người ta sử dụng như thế nào mà thôi. Nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối, chính là đem cái sanh diệt trái nghịch với giác, xuôi theo trần lao, chuyển thành sự sanh diệt trái nghịch trần lao hiệp với giác, để cầu chứng được chân như Phật tánh, bất sanh bất diệt. Niệm niệm nơi tịnh độ mới có thể vãng sanh, mà cũng là thân phận thượng phẩm vãng sanh. Nếu chấp chặt nghĩa này để tự cầu thượng phẩm, còn gì lành hơn? Còn nếu chấp chặt vào nghĩa này để dạy kẻ trung hạ căn, sẽ trở ngại sự tiến lên của người khác không ít. Vì sao? Bởi họ ắt sẽ nghĩ, pháp này quá cao, bèn cam phận hèn kém, chẳng chịu tu trì. Hơn nữa, việc niệm Phật tuy thuộc về ý thức, nhưng các thức đều đủ. Chẳng thấy đoạn kinh văn đã nói, nhiếp trọn sáu căn trên đây hay sao? Sáu căn đã nhiếp, thì sáu thức sẽ làm gì? Những gì sáu thức đưa vào hàm tàng thức, tức A Lại Gia thức, cũng chỉ là chuyện này mà thôi. Đoạn văn đao chém không vào, vốn không thể nghi, do các hạ chưa phân định giới hạn giữa tự lực và tha lực, giữa thiền tông và tịnh tông, nên đến nỗi thành một khối nghi lớn. một pháp niệm Phật là nương Phật lực thoát ra tam giới, sanh về tịnh độ. Nay đã không phát nguyện, cũng không có lòng tin. Có lòng tin chân thật, ắt có nguyện thiết tha. Tính lẫn nguyện hoàn toàn không có, chỉ niệm Phật trì danh thì vẫn thuộc tự lực. Do không tính nguyện nên chẳng cảm ứng đạo giao với Di Đà Hoàng Thệ. Nếu đoạn hết kiến tư hoặc, có thể được vãng sanh. Còn nếu hoàn toàn chưa đoạn và đoạn chưa hết, thì nghiệp căn vẫn còn, làm sao thoát khỏi luân hồi cho được? Ngũ tổ giới, thảo đường thanh vân vân, chính là những bằng chứng xác đáng. Ngũ tổ là tên núi, đồng thời là tên chùa. Sư giới thiền sư, người thời Tống, thuộc Tông Vân Môn, nối pháp của Ngài Song Tuyền Sư Khoan, trụ trì chùa Ngũ Tổ, núi Ngũ Tổ tại Tô Châu, nên thường gọi là Ngũ Tổ Giới. Chấn hưng tông phong mạnh mẽ. Theo Tây Quy Trực Chỉ, quyển 3, Thanh Thảo Đường thiền sư khá có giới hạnh, tuổi ngoài 90, thường được nhà họ Tăng cúng dường hậu hỷ, bèn hứa thác sanh vào nhà ấy làm con. Sau họ Tăng sinh được một người con, cho người đến tìm Thảo Đường thì sư đã tọa hóa. Theo Viên Anh Pháp Sư, Thanh Thảo Đường là người đời Tống, là bậc tông tượng trong nhà thiền. Tuổi già, thấy vị tể tướng đã cáo lão hồi hương, hết sức vinh diệu, chợt khởi tâm niệm hâm mộ, bèn thác sanh vào nhà ấy. Về sau, trở thành tể tướng Tăng Lỗ Công. Do một tâm niệm tham luyến mà công hạnh tu thiền cả đời bị vứt bỏ. Phải biết, nếu bỏ tín nguyện mà niệm Phật, thì chẳng khác gì nhà thiền tham cứu. Nếu được vãng sanh, thì nhân quả chẳng khế hợp nhau vậy. Ngài Ngẫu Ích nói, được vãng sanh hay không, hoàn toàn do tín nguyện có hay không. Phẩm vị cao hay thấp, hoàn toàn do trì danh sâu hay cạn. Ấy là lời phán định sắt đá. Như kinh nói, nhất tâm bất loạn là tiếp ý đoạn kinh văn giảng về công đức y báo chánh báo ở tận phía trên, nhằm dạy cho sanh tín. Còn nếu thừa tiếp ý của đoạn văn gần đó, tức đoạn, chúng sanh nghe vậy phải nên phát nguyện, nguyện sanh cõi ấy, thì chính là dạy phải phát nguyện. Đã thế, đoạn văn tiếp theo đó là khuyến tín, khuyến nguyện, không gì chẳng đủ. Các hạ cắt xén những đoạn văn trước, chỉ chấp một câu, nên mới có mối nghi, không trọng phát nguyện. Lại còn xem không tín nguyện nhất tâm, và có tín nguyện nhất tâm bình đẳng như nhau, nên mới thấy có đoạn kinh đao chém không vào. Há phải đâu không thuần nhất, sao lại nghi ngờ chuyện không tín nguyện trì danh không được vãng sanh? Hơn nữa, luận về chuyện ngoài việc niệm Phật có niệm thứ hai xen tạp thì khó thể nêu hết. Chỉ nêu lên những cái chánh thì như cầu đại triệt đại ngộ, cầu được đại tổng trì vân vân, chính là xen tạp, chứ không phải phát nguyện là niệm thứ hai. Phải biết, một pháp tịnh độ lấy ba pháp tín, nguyện, hạnh làm tông. Hạnh như bò kéo xe, nguyện như người cầm cương, tín như người dẫn đường. Người dẫn đường và người đánh xe mới là chánh yếu để quyết định sự tiến bước của con bò kéo xe. Vì thế, sáng chiều phải hướng về Phật phát nguyện. Hơn nữa, lúc không niệm Phật, cũng chớ câu nệ. Dẫu cho mỗi lần niệm cả vạn năm, cũng chẳng ngại có một ngày tạm ngưng. Nếu bảo, có lúc không niệm, có lúc phát nguyện sẽ thành gián đoạn xen tạp, sẽ khó thành tựu, thì thử hỏi một tâm niệm ấy, cũng từng thấy sắc, nghe tiếng, mặc áo ăn cơm, giở tay động chân, có hay không? Nếu có, với những chuyện ấy đã không gián đoạn xen tạp, sao riêng mình chuyện này, tức chuyện phát nguyện, lại có gián đoạn xen tạp? Nếu không, trừ phi là bậc pháp thân đại sĩ. nhưng bậc pháp thân đại sĩ ở yên một chỗ mà hiện thân khắp trần sát. Trần sát là cõi nước Phật sát độ nhiều như vi trần. Những gián đoạn xen tạp ấy còn nhiều không xiết. Tâm có đủ các lý ứng với vạn sự, lẽ nào chỉ tính đến phát nguyện và niệm Phật cùng một lúc mà thôi? Ước theo sự tu trì thường ngày, nên phát nguyện vào lúc sáng tối, cũng có khi niệm Phật xong liền phát nguyện. Các hạ thông đạt tánh tướng sâu xa, bảo niệm Phật và ý niệm cầu sanh tịnh độ chẳng thể đầy đủ cả hai, thì tợ hồ đối với cái lý tròn đầy, sự sự vô ngại, chưa thể tin triệt để. Lại có đoạn ngài viết niệm này có thể chia thành hai, một nửa quy về Phật, một nửa quy về nguyện. Nếu thế, một người lẽ ra phải thành hai vị Phật. Trong cuộc sống hàng ngày, lúc các hạ mắt thấy sắc, thì tai, mũi, lưỡi ý chẳng thể nghe tiếng duyên theo pháp ư? Nếu chúng cùng hoạt động chẳng mâu thuẫn nhau, sao lại riêng nghi nơi chuyện này? Phải biết thể của một niệm tâm tác dụng vô lượng. Tám thức há chẳng phải là dụng của một tâm thể ư? Chúng đã trở thành tám vị Phật, thì sao cái niệm này lại thành ra hai vị Phật được? Kẻ bình sinh trọn không tính nguyện, lúc lâm chung chắc chắn khó có thể nhờ vào Phật lực. Đã nói, thiện ác cùng một lúc nhanh chóng hiện ra, đừng nói chi bốn chữ A-di-đà-phật không hiện, bèn không được vãng sanh, dẫu có hiện cũng chẳng được vãng sanh. Vì sao? Do chẳng nguyện sanh vậy. Do chẳng cầu Phật, nên chẳng được Phật tiếp dẫn. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử ác nghiệp có thể tướng, thì mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Cổ Đức nói, như người mắc nợ, chủ nợ nào mạnh sẽ lôi đi trước. Tâm tình lắm mối, đặt nặng nơi đâu sẽ rơi về đó. Nay thiện ác đều hiện, do không tín nguyện, liền chẳng thể làm gì được ác nghiệp. Phải biết, cậy vào tự lực thì dẫu có tí ti ác nghiệp, cũng chẳng thể thoát khỏi sanh tử, huống gì là nhiều. Lại nữa, không tín nguyện, niệm đến nhất tâm, trong vô lượng vô biên kẻ, họa may có hai ba kẻ được vãng sanh. Quyết chẳng thể lấy đó làm chuẩn để đoạn thiện căn vãng sanh tịnh độ của hết thảy thiên hạ và người đời sau. Vì sao? Cậy vào tự lực. Niệm đến mức nghiệp tận tình không, chứng vô sanh nhẫn, cả thế gian ít có một hai người. Nếu như ai nấy đều hành trì theo đó, bỏ tín nguyện đi không theo đuổi nữa, thì biết bao nhiêu chúng sanh vĩnh viễn ở trong biển khổ, không nhờ vào đâu để xuất ly được. Lời nói ấy toàn là ngây ngô, thế mà kẻ ấy còn dương dương đắc ý, cho là lời lẽ thật cao, chẳng biết là đoạn Phật huệ mạng, là lời cuồng vọng khiến chúng sanh bị lầm lạc. Thiện nghiệp thế gian chẳng ra khỏi luân hồi, nếu sánh với tín nguyện đầy đủ vãng sanh tịnh nghiệp, thì thiện nghiệp kia vẫn là ác nghiệp. Than ôi, một pháp tịnh độ phải nhìn bằng con mắt riêng, chớ dùng giáo nghĩa thông thường để so đo. Giả sử Như Lai chẳng mở ra pháp này, thì chúng sanh đời mạt không thể nào thấy được cách giải quyết sanh tử. Sách Di Đà yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư, lý sự đều đạt đến cùng cực. Kể từ khi có kinh này đến nay, nó là bản chú giải bậc nhất. Hành theo sách ấy thì ngày sau, phẩm vị vãng sanh của các hạ không ai sánh bằng. Cổ nhân tu hành đều chứng được đạo, người đời nay tu hành ít thấy ai minh tâm. Nào có phải là do căn tánh con người chẳng bình đẳng ư? Cũng chỉ là do kính trọng hay khinh mạng mà ra. Xem khắp truyện ký của cao nhân, đều thấy họ coi kinh tượng như Phật sống. Sự kính nể của họ dẫu trung thần thờ thánh chúa, hiếu tử đọc di chúc, há tương tự được một hai phần. do cung kính đến cùng cực, nên có thể đoạn hoặc chứng chân, siêu phàm nhập thánh. Xem nhị tổ đứng trong tuyết. Nhị tổ thần quan cầu đạo với tổ Bồ Đề Đạt Ma, đứng ngoài cửa chờ tổ đáp lời đến nỗi tuyết ngập đến tận đầu gối. Dương Du đứng trong tuyết ngoài cửa họ Trình là đủ thấy. Thời Tống, Dương Thời và Du Thố đến cầu học với Trình Di, họ Trình ngồi nhắm mắt trong nhà, Dương và Du hai người đứng chờ ngoài cửa cho đến khi họ Trình nhận ra kêu vào, tuyết xuống dày cả thước. Nho gia thường dùng điển tích, Trình Môn lập tuyết, để diễn tả sự cung kính của trò đối với thầy. Theo Vương Đồng Ức, Tân Thế Kỷ Hiện Đại Hán Ngữ Từ Điển, người đời nay coi tượng Phật như đất gỗ, coi kinh Phật như giấy cũ, dẫu có tín tâm, đọc tụng, thọ trì, cũng chẳng qua là để nhanh mồm nhạy miệng mà thôi, nào có lợi ích thật sự gì để bàn được nữa. Tuy gieo được viễn nhân, nhưng cái tội khinh nhờn chẳng thể nghĩ tưởng được nổi. Nguyện các hạ dùng học vấn quảng bác ngôn từ sâu rộng, lúc đề xướng Phật Pháp, thường đem điều này lợi ích khắp hết thảy, thì may mắn cho pháp môn lắm, may mắn cho chúng sanh lắm đấy. Số 9. Trả lời thư cư sĩ Tạ Dung Thoát ở Thái Thuận. Thư thứ nhất. Ngô hữu tri hồ tai, vô tri giả, hữu bỉ phu vấn vu ngã, không không như giả, ngã khấu kỳ lưỡng đoan như kiệt yên. Tạm dịch là, ta biết gì đâu, không biết gì. Có bỉ phu hỏi ta, thì là rỗng không như thế. Chuyện được hỏi và căn cơ người hỏi phù hợp với nhau vậy. Câu này dịch dựa theo lời giải thích của Tổ Ấn Quang trong lá thư này. Đấy là thánh nhân do tâm chính mình không có niệm lự, nên tùy cơ thuyết pháp dạy người, trọn chẳng thể coi đó là lời nói khiêm. Tâm thánh nhân giống như gương sáng rỗng rang, trọn chẳng có một vật, nào có biết gì. Bỉ phu đến hỏi, là như hồ đến, hán đến. Phải đọc cả đoạn này theo mạch văn, ý tổ nói, tâm thánh nhân như cái gương trong suốt, người hồ đến hay người hán đến đều hiện bóng, người nào đến hiện bóng người ấy, gương không phân biệt. Khấu lưỡng đoan nhị kiệt là như hồ hiện, hán hiện. Chữ khấu có nghĩa là tức, chính là lưỡng đoan, hai bên, là chuyện được hỏi và căn cơ của người hỏi. Nhi kiệt yên là vừa vặn phù hợp, không thái quá, không bất cập, tức là như nhà Phật gọi là khế lý, khế cơ. Nếu chỉ khế lý mà không khế cơ, sẽ không có ích gì cho người ấy, trở thành lời nói thừa thải. Như ông hỏi về nhân, về hiếu, về chánh, vân vân, thì câu hỏi giống nhau, nhưng lời đáp khác nhau, tức là thuận theo căn cơ của người hỏi mà đáp cho. Như nhìn lỗ tra chốt, đối bệnh phát thuốc vừa vặn thích nghi, trọn chẳng mảy may có lỗi dạy chẳng phù hợp căn cơ. Nếu tâm chẳng trống không như gương, sao có thể được như vậy? Giải thích không không, có nghĩa là bỉ phu, thì có thể nói là uổng công đọc sách thánh hiền. Tâm Khổng Tử chí thành không vọng, nên bảo là không không như giả. Nhan Tử kém hơn Đức Thánh một bậc, tuy chưa thể rốt ráo không vọng, mà vọng cũng chẳng còn mấy, nên cũng đã mấy lần đạt được cái không. Ba tháng không trái nghịch, chính là chuyện này. Vì thế, Phu Tử bảo Nhan Tử gần như đạt được. Nếu cho rằng Nhan Tử dẫu giỏ cơm bầu nước mấy lần trống rỗng, vẫn vui vẻ không thay đổi, nên được coi là gần như đạt, thì là bỏ gốc theo ngọn, đánh mất lời bàn luận chí lý dựa trên căn cơ để bình luận của thánh nhân vậy. Còn như luận về chuyện tử cống buôn bán là tùy loại mà luận, há có thể đem hai người ấy sánh đôi với nhau ư? Thánh nhân do người mà luận người, há nên bắt chước người đời sau làm thơ cử nghiệp, phải đối nhau thật chặt chẽ mới là hợp cách ư? Thế nhưng, các hạ chí mộ Phật Pháp, nên chẳng ngại đem tâm thánh nhân ra tùy cơ chỉ điểm. Nếu các hạ đến dạy trẻ học vỡ lòng ở Tam Gia Thôn, hãy nên tuân theo lời chú giải của Châu Hy. Nếu không, bọn chấp chặt vào văn chương sẽ dèm bán tứ tung. Chẳng những không thể biết cái tâm thánh nhân, mà trái lại còn hủy bán Phật Pháp. Do vậy, họ vĩnh viễn chìm trong biển khổ, đánh mất ý chỉ sâu xa, khấu lưỡng đoan nhi kiệt yên vậy. Số 10. Trả lời thư cư sĩ Tạ Dung Thoát ở Thái Thuận. Thư thứ hai. Nhận được thư, biết các hạ chưa thọ giới cụ túc và tình hình Phật Pháp lưu thông tại quê hương ông, vui không ngăn nổi. Tuy nhiên, trong lúc vui, tôi không thể không hết sức lo lắng. Vì sao nói vậy? Phàm Phật Pháp là Pháp chung của cả chính Pháp giới, không ai không nên tu, mà cũng không ai chẳng thể tu. Người trì trai niệm Phật nhiều, xét đến hiệu quả, thì người hưng long Pháp đạo, phong tục thuần thiện, chỉ sợ không nhiều, chứ càng nhiều càng tốt. Còn như kẻ xuất gia làm tăng, hồng giữ gìn đạo Pháp Như Lai, và lập bài cách để lưu thông đạo Pháp, nếu người ấy lập chí hướng thượng, phát đại bồ đề, nghiên cứu Phật Pháp, triệt ngộ tự tánh, rộng học tam học. Tam học tức giới định huệ, nhưng riêng khen ngợi tịnh độ, thì trong một đời sẽ mau thoát khỏi khổ luân. Người như vậy chỉ sợ không nhiều, chứ càng nhiều càng tốt. Nếu là kẻ hơi có tín tâm, không có đại chí, muốn dựa vào cái danh làm tăng để ăn không ngồi rồi, sống bám Phật Pháp, mang danh Phật tử, chứ thật sự chỉ là gã trọc đầu. Dẫu không tạo ác nghiệp, nhưng đã là hạt giống hư hoại nơi Pháp, là phế nhân của đất nước. Nếu còn phá giới tạo nghiệp nhục lây Phật Pháp, dẫu sống trốn được phép nước, lúc chết quyết định đọa địa ngục. Đối với Pháp, đối với bản thân, cả hai vô ích. Một kẻ như thế còn chẳng được, huống chi là nhiều. Cổ nhân nói, xuất gia là chuyện của bậc đại trượng phu, kẻ quan cao lộc cả không thể làm được. Không phải là ức chế kẻ quan cao lộc cả đề cao tăng già đâu. Nguyên văn: xuất gia nải đại trượng phu chi sự, phi tướng tướng sở năng vi. Trong bài giảng Sa Di Luật Nghi Yếu Lược, Hòa Thượng Tịnh Không giảng chữ tướng thứ nhất là tướng quân, chữ tướng thứ hai là tể tướng. Ngài nói tướng tướng ở đây có nghĩa là người cao sang, quyền uy tột bậc. Là vì gánh vác gia nghiệp của Phật, nối tiếp Phật huệ mạng. Nếu không phải là kẻ phá vô minh hồng khôi phục bản tánh, hoằng dương đạo Pháp hồng lợi lạc chúng sanh, sẽ không thể làm được. Nay kẻ làm tăng đa số là hạng bỉ lậu, bại hoại vô lại, mong sống thảnh thơi nhàn nhã. Những kẻ chỉ trì trai niệm Phật còn chưa được mấy, huống gì là những người có thể gánh vác gia nghiệp nối tiếp huệ mạng. Phật Pháp ngày nay lụng bại sát đất là vì Thanh Thế Tổ thuận trị không xét thời cơ, ngửa tuân theo quy chế nhà Phật, bỏ lệ thí tăng của triều đại trước, vĩnh viễn miễn độ điệp, cho tùy ý xuất gia gây nên sai lầm. Thời Minh quy định tăng sĩ phải trúng tuyển khoa thi sát hạch về kinh điển, giới luật. Ai trúng tuyển sẽ được cấp giấy chứng nhận, gọi là độ điệp, ai thi hỏng bị đuổi về nhà làm dân. Phàm tùy ý xuất gia đối với người thượng thượng căn thì có lợi ích lớn, nhưng với kẻ hạ căn lại có hại lớn. Nếu như đời toàn là thượng sĩ, thì cách thức ấy cố nhiên hữu ích cho đạo pháp. Nhưng bậc thượng sĩ như vẫy lân, kẻ hạ căn như lông bò, lợi ích tạm thời khi ấy, họa lan rộng đến hậu thế. Nói khi ấy, trong khoảng đầu nhà Thanh đến thời Càn Long, thiện tri thức như rừng nên có ích. Tới nay, sự lạm dụng xô bồ đến mức cùng cực, dẫu có tri thức chỉnh đốn một phen, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, chẳng đáng buồn ư. Từ rày về sau, người cầu xuất gia, thứ nhất phải là thật sự phát tâm đại bồ đề lợi mình lợi người. Thứ hai là phải có thiên tư hơn người thì mới được xuống tóc. Nếu không, không được. Nếu là nữ nhân có tính tâm, nên bảo họ tu hành tại gia, muôn vàng chẳng cho xuất gia. E rằng có chuyện sai sẩy đến nỗi ô bại Phật môn chẳng nhẹ vậy. Người nam nếu là chân tu, xuất gia càng dễ, vì có thể tham phỏng tri thức, y chỉ tùng lâm. Người nữ, dẫu chân tu xuất gia vẫn khó, bởi hành động dễ chuốc lấy miệng đời dèm bán, mọi việc thường khó lòng tùy ý được. Chọn lựa thế độ như trên, chẳng độ ni chúng, chính là hộ trì Phật Pháp trong đời mà, là yếu nghĩa bậc nhất để chỉnh lý Pháp môn. Mong hãy tha thiết nói với lịnh sư và hết thảy những vị tăng quen biết, thì công đức sẽ vô lượng vô biên. Lịnh sư là tiếng gọi tỏ vẻ tôn trọng thầy người khác. Mong lắm thay, mong lắm thay. Số 11. Thư trả lời cư sĩ Đặng Bá Thành. Thư thứ nhất. Kể từ khi quen biết đến nay, chớp mắt đã 6 năm. Chẳng những tinh sương đã mấy lượt thay đổi, mà quốc lịch cũng chẳng còn y như cũ. Tinh sương, chỉ thời gian 5 tháng. Cả câu ý nói, không những thời gian đã thay đổi, mà chế độ cũng khác xưa. Tướng thế gian vô thường, thật đáng than thở. Nhận được thư, biết ông không phế tịnh nghiệp, thật quá tốt đẹp. Nhưng ông nói, thân tâm đến nỗi chẳng an. Vì cảnh ngộ không tốt, mà đến nỗi bất an hay sao? Hay là bệnh tật triền miên, nên đến nỗi bất an vậy? Nếu do cảnh ngộ không tốt, thì hãy lùi một bước, suy nghĩ. Thử nghĩ coi trong đời kẻ hơn được mình cố nhiên là nhiều, nhưng những người không được như mình cũng chẳng ít. Chỉ cần không đói, không rét, mong chi đại phú đại quý. Vui theo mạng trời, tùy ngộ nhi an, tức an vui theo cảnh duyên. Như thế sẽ chuyển được phiền não thành bồ đề. Há chẳng thể chuyển ưu khổ thành an lạc ư? Nếu bị tật bệnh dây dưa, thì hãy đau đáu nghĩ, thân này là gốc khổ, sanh lòng nhàm lìa hết mức, ra sức tu tịnh nghiệp, thề cầu vãng sanh. Chư Phật lấy khổ làm thầy, nên thành Phật đạo. Chúng ta nên lấy bệnh làm thuốc, mau cầu xuất ly. Phải biết, phàm phu đầy dẫy phiền não, nếu không khổ vì bần cùng tật bệnh vân vân, ai có thể sẽ không suốt ngày rong ruổi trong trường thanh sắc danh lợi? Ai chịu trong lúc đắc ý lẫy lừng, quay đầu nghĩ đến lúc chìm đắm trong tương lai? Mạnh Tử nói, trời vì muốn giao phó trách nhiệm lớn lao cho người nào, thì trước hết phải làm khổ tâm trí nhọc nhằn gân cốt người ấy, khiến thân người ấy đói khát, thân thể trống thiếu, gây nên những điều trái ngược với những gì người ấy làm. Do vậy, nảy sanh tánh nhẫn, tăng thêm khả năng làm được những điều người ấy không thể làm. Do vậy biết rằng, trời muốn thành tựu người thường hay tạo ra nghịch cảnh, con người chỉ nên thuận theo mạng trời là được. Cái gọi là trách nhiệm lớn như Mạnh Tử đã nói, chính là tước vị thế gian. Vậy mà còn phải lo âu nhọc nhằn như thế, mới chẳng phụ lòng trời. Huống chi, chúng ta là phàm phu sát đất, muốn trên thì gánh vác gia nghiệp của đấng Pháp Vương, dưới hóa độ Pháp giới hữu tình. Nếu không bị chút nghèo bệnh vùi dập, thì phàm hoặc ngày càng lẫy lừng, tịnh nghiệp khó thành, mê muội bản tâm, vĩnh viễn đắm trong ác đạo đến tận đời vị lai, không mong có lúc thoát ra. Cổ đức từng nói, chẳng trải một phen lạnh buốt xương, há được hoa mai thơm ngát mũi. Chính là nói về điều này vậy. Hãy nên chí tâm niệm Phật để tiêu nghiệp cũ, trọn chẳng nên khởi lòng bực bội, lo nghĩ, oán trời hận người, cho là nhân quả hư huyễn, Phật Pháp không linh. Phải biết, chúng ta từ vô thủy đến nay, ác nghiệp đã tạo vô lượng vô biên. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử ác nghiệp có thể tướng, thì mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi, huống gì tu trì lơ là hờ hững, há có thể tiêu hết được nổi ư? Do vậy, Thích Ca, Di Đà, hai vị giáo chủ hai cõi, đau đáu nghĩ chúng sanh không sức đoạn hoặc, riêng mở ra pháp môn cậy vào Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh này. Lòng từ đại bi sâu thẳm, dẫu trời đất cha mẹ cũng chẳng thể ví bằng một phần hằng hà sa. Chỉ nên phát lòng hổ thẹn, phát tâm sám hối, sẽ được Phật gia bị, nghiệp tiêu thân an. Nếu bệnh khổ đến mức dữ dội, chẳng thể nhẫn chịu được, thì ngoài lúc niệm Phật hồi hướng sáng tối ra, hãy chuyên tâm dốc ý, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán âm hiện thân trong sát na, tầm thanh cứu khổ. Người nào trong lúc nguy cấp, nếu có thể trì tụng lễ bái, không khi nào không thuận theo lòng cảm ứng mà đến, Bồ Tát liền rủ lòng từ che chở, khiến cho thoát khỏi khổ não được an vui. Một pháp niệm Phật là pháp giản dị nhất, dễ dàng nhất, rộng nhất, lớn nhất, nhưng phải khẩn thiết chí thành đến cùng cực mới có thể cảm ứng đạo giao, được lợi ích thật sự ngay trong đời này. Nếu biến trễ lười nhác, không mảy may kính sợ, dẫu gieo được viễn nhân, nhưng cái tội khinh nhờn khó có thể tưởng được nổi. Dẫu cho được làm người sanh lên trời, trọn khó có thể dự vào hải hội. Đối với tượng Phật nên coi như là Phật thật, chẳng thể xem như đất, gỗ, đồng, sắt, vân vân. Kinh điển là thầy của tam thế chư Phật, như Xá Lợi của Pháp Thân Như Lai, cũng nên xem như Phật thật, chẳng được coi như giấy mực, vân vân. Lúc đối trước kinh tượng, nên như trung thần thờ thánh vương, như con hiếu đọc di chúc. Làm được như thế thì không nghiệp chướng nào chẳng tiêu, không phước huệ nào chẳng đủ. Nay, những sĩ đại phu học Phật thì nhiều, nhưng thảy đều là đọc kinh văn, hiểu ý nghĩa, lấy đó để ăn nói. Hồng được tiếng là một tay thông gia mà thôi. Còn như cung kính chí thành, y giáo tu trì, thật khó được mấy kẻ. Tôi thường nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, thì phải hướng về cung kính mà cầu. Có một phần cung kính, thì tiêu tội nghiệp một phần, tăng phước huệ một phần. Có cung kính mười phần, thì tiêu tội nghiệp mười phần, tăng phước huệ mười phần. Nếu không cung kính đến nỗi khinh nhờn, thì tội nghiệp càng tăng, phước huệ càng giảm. Than ôi, hễ gặp bạn tri giao, hãy nên ra rã đem lời này bảo cho họ biết, không còn pháp thí nào lớn hơn. Pháp môn tịnh độ, nếu tin đến nơi, còn tốt chi bằng. Nếu trí mình chưa tỏ, hãy nên ngửa tin lời thành thật của chư Phật, chư Tổ, trọn đừng có một niệm nghi tâm. Hễ nghi, ắt trái nghịch Phật, lâm chung chắc chắn khó có thể cảm thông. Cổ nhân nói, pháp môn tịnh độ chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu suốt rốt ráo. Đăng địa Bồ Tát còn chẳng thể biết được chút phần. Đăng địa Bồ Tát là hàng Bồ Tát từ sơ địa trở lên. Ôi đăng địa Bồ Tát còn chẳng thể biết trọn vẹn, nữa là phàm phu sát đất vọng sanh ước đoán ư? Nếu muốn nghiên cứu, nên xem sách Tịnh Độ Thập Yếu. Cuốn sách này do Ngẫu Ích Đại Sư chọn lấy những tinh hoa trong các sách tịnh độ, khéo léo khế hợp với thời tiết và căn cơ, thật là bậc nhất. Mở đầu sách là Di Đà Yếu Giải. Kể từ khi Đức Phật nói kinh điển này đến nay, trong Tây Thiên Đông Độ là bản chú giải có 102, nên khéo tuân thủ, chớ nên xem thường. Nay người thông minh tuy học Phật Pháp, do chưa thân cận bậc thiện tri thức có đủ hai mắt, thấy đều chuyên trọng lý tánh, bác bỏ sự tu và nhân quả. Sự tu là tu hành nơi mặt sự tướng. Đã bác sự tu, nhân quả, thì lý tánh cũng mất. Do vậy, thường có những kẻ tài cao ngôn từ kinh khiếp quỷ thần, xét đến hành vi, chẳng khác gì gã vô tri vô thức đầu đường xó chợ. Gốc bệnh đều là do phế sự tu, nhân quả mà nên nổi, khiến bậc thượng trí nảy lòng xót thương, kẻ hạ ngu dựa theo đó làm sằng. Đấy đúng là dùng thân bán pháp, tội lỗi vô lượng. Sách Pháp Uyển Châu Lâm, 100 quyển, Chùa Thiên Ninh ở Thường Châu phân thành 30 tập, Mã Não Kinh Phòng ở Tô Châu chia thành 24 tập, bản của Mã Não Kinh Phòng hư nát mờ mịt, bản của Chùa Thiên Ninh là khắc mới. Sách Pháp Uyển Châu Lâm bàn luận chi tiết về nhân quả, lý sự cùng nêu, rành mạch phân minh. Đọc đến khiến người không lạnh mà rét buốt, dẫu ở trong nhà tối, phòng kín, thường như đối trước Phật trời, chẳng dám chớm một tí ác niệm. Thượng trung hạ căn trọn chẳng đến nỗi nhận lầm đường nẻo. Chấp lý phế sự, xuôi theo là cái tệ thiên tà cuồng vọng. Ngài Mộng Đông nói, người khéo bàn tâm tánh, ắt chẳng lìa nhân quả. Người tin sâu nhân quả, cuối cùng ắt hiểu được thấu suốt tâm tánh. Lẽ tất nhiên là phải như vậy. Mấy lời này của Ngài Mộng Đông đúng là lời bàn luận chí lý ngàn đời chẳng thay đổi được, mà cũng là nhát kim đâm xuống đỉnh đầu bọn rong rỡ cuồng huệ vậy. Sách này các chỗ phát hành kinh sách đều có, hãy nên thỉnh về xem. Lợi ích nên tự biết, cũng nên làm cho hết thảy tri giao đều đọc sách ấy. Lịnh đệ, mùa thu năm ngoái lên núi, tôi cũng từng đem thuyết cung kính khuyên lơn, nhưng không biết anh ta có coi lời tôi là đúng hay không. Lịnh đệ là tiếng gọi tỏ vẻ tôn trọng em trai người khác. Số 12. Trả lời thư cư sĩ Đặng Bá Thành. Thư thứ hai. Nhận được thư, đọc thư thấy tinh thần vui sướng. Cừ Bá Ngọc khi 50 tuổi, biết 49 năm trước sai trái. Cừ Bá Ngọc, người đời Xuân Thu, làm quan đại phu nước Vệ, là đệ tử của Khổng Tử, theo từ điển Từ Hải. Khổng Tử tuổi gần 70, còn muốn trời cho sống thêm vài năm để học xong kinh dịch, ngõ hầu khỏi mắc lỗi lớn. Cái học của thánh nhân chưa bao giờ chẳng đặt rốt ráo nơi khởi tâm động niệm. Vào thời gần đây, nho gia chỉ học từ chương, chánh tâm thành ý gác lại chẳng giảng. Tuy hằng ngày đọc sách thánh hiền, trọn chẳng hiểu cái ý để lại sách răn đời của thánh hiền. Những gì miệng họ nói, những gì thân họ làm cùng với ngôn ngữ hành vi của hiền thánh, khác nào tối sáng chẳng hòa, tròn vuông chẳng khớp vậy. Hiếm hoi thay những ai rảnh rang học hỏi cho thấu suốt những lẽ ẩn vi. Kinh Phật dạy người thường hành sám hối, ngõ hầu đoạn sạch vô minh viên thành Phật đạo. tuy địa vị đến bậc đẳng giác như Di Lặc Bồ Tát, vẫn trong 12 thời lễ 10 phương chư Phật để mong hết sạch vô minh, viên chứng pháp thân, huống gì những kẻ thấp hơn. Thế nhưng, phàm phu sát đất, khắp thân là nghiệp lực, chẳng sanh hổ thẹn, chẳng tu sám hối. Tuy nhất niệm tâm tánh bình đẳng với chư Phật, nhưng do phiền não ác nghiệp chướng lấp nguồn tâm, chẳng thể hiển hiện. Ví như tấm gương báo tròn lớn bao kiếp bụi phủ, chẳng những tròn không có ánh sáng, mà chất đồng cũng không hiển hiện được. Nếu biết bản thể cái gương bị bụi lấp ấy có đủ ánh sáng soi trời chiếu đất, ra sức chùi mài, ngày lại qua ngày, đổ công chẳng thôi, chất đồng tự lộ, lại càng gia công, quang minh dần dần lộ ra. Quang minh tuy đã phát, chùi mài càng thêm sốt sắng, lực cực công thuần, chất dơ hết, ánh sáng hiện, soi trời chiếu đất, là vật quý nhất trong thế gian. Phải biết, quang minh ấy, gương vốn sẵn đủ, chẳng phải do mài mà có. Nếu không sẵn có, do mài mà có, thì mài gạch mài đá, lẽ ra cũng phải tỏa ánh sáng. Thêm nữa phải biết, quang minh ấy, gương tuy sẵn có, nhưng không chùi sẽ vĩnh viễn chẳng có ngày tỏa sáng. Tâm tánh chúng sanh cũng giống như thế, dẫu bình đẳng với Phật. Nếu chẳng cải ác tu thiện, trái nghịch trần lao, hiệp theo giác, thì tánh có đủ công đức sẽ trọn chẳng thể phát hiện. Dù tâm thức sẵn đủ Phật tánh để tạo nghiệp khổ trầm luân bao kiếp dài lâu, khác nào chạm phải vật báo trong nhà tối, chẳng những không thể thọ dụng, trái lại, còn đến nỗi bị tổn thương, đáng buồn làm sao. Một pháp niệm Phật chính là trái nghịch trần lao, hiệp với tánh giác, là diệu pháp bậc nhất để phản bổn quy nguyên, đối với thân phận người tại gia lại càng cần thiết. Do người tại gia thân vướng lưới thế gian, công việc đa đoan, nhiếp tâm tham thiền và tịnh thất tụng kinh vân vân, thì hoặc là do tình thế chẳng thể làm, hoặc sức không làm xuể. Chỉ một pháp niệm Phật là thuận tiện nhất. Sáng tối đối trước Phật, tùy phận tùy lực, lễ bái trì niệm, hồi hướng phát nguyện. Ngoài ra, đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng im lặng, động tịnh, mặc áo, ăn cơm, hết thảy thời, hết thảy chỗ đều khéo niệm. Nhưng nếu ở nơi sạch sẽ, lúc cung kính, thì hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm đều được. Nếu đến nơi không sạch sẽ, như vào nhà xí, vân vân, hoặc lúc không cung kính, như ngủ nghỉ, tắm rửa, vân vân, thì nên niệm thầm, đừng niệm ra tiếng. Không đúng thời, không đúng chỗ, chớ nên niệm ra tiếng. Lúc ngủ niệm ra tiếng, thì chẳng những không cung kính, mà lại còn tổn khí, lâu ngày thành bệnh. Công đức niệm thầm cũng giống như lúc bình thường. Đó gọi là niệm đâu tâm đó. Gấp rút cũng như thế, lúc khốn khổ cũng như thế. Cư sĩ đã có thể phát lộ sám hối, dễ tương ứng nhất đối với pháp môn tịnh độ. Đấy chính là tâm tịnh, cõi nước tịnh. Nhưng đã biết lỗi, lại chịu phát lộ sám hối, ắt phải cải ác hướng thiện. Nếu chẳng đổi ác hướng thiện, thì nói đến sám hối chỉ là bàn suông, chẳng được lợi ích thật sự. Còn như nói muốn cho tâm chẳng tham sự bên ngoài, chuyên niệm Phật, nhưng không thể chuyên, cứ muốn chuyên chuyện khác, chẳng thể niệm, cứ niệm chuyện khác, chẳng thể nhất tâm, cứ muốn nhất tâm nơi khác, vân vân, thì cũng không có pháp tắc áo diệu chi khác, chỉ đem một chữ chết, dán trên trán cho rủ xuống tận mày, tâm thường niệm rằng: Tôi tên là, từ vô thủy mãi cho đến đời này đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Nếu như ác nghiệp có thể tướng, thì mười phương hư không chẳng thể chứa đựng. Đời trước do may mắn nào, nay được thân người, lại nghe Phật Pháp. Nếu không nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, một khi hơi thở ra không hít vào, chắc chắn hướng vào trong địa ngục, vạc sôi lò than rừng gươm núi đao mà thọ khổ, chẳng biết bao nhiêu kiếp. Dẫu ra khỏi địa ngục, lại đọa vào ngạ quỷ, bụng to như biển, họng bé như kim, bao kiếp dài lâu đói khát, trong họng lửa cháy, chẳng nghe đến tên nước, nước trái ép, khó được tạm no. Dẫu thoát khỏi ngạ quỷ, lại làm súc sanh để cho người cưỡi, hoặc gieo thân vào nhà bếp của người. Dẫu được thân người ngu si vô tri, lấy tạo nghiệp làm đức năng, coi tu thiện như gông cùm, không biết mấy mươi năm, rồi lại đọa lạc không biết bao nhiêu trần điểm kiếp luân hồi lục đạo. Tuy muốn xuất ly, chẳng có cách nào. Niệm được như thế, thì những sở cầu như trên sẽ được thành tựu ngay. Do vậy, Trương Thiện Hòa, Trương Chung Quỳ, Lâm Chung tướng địa ngục hiện, niệm Phật mấy tiếng, liền đích thân thấy Phật đến tiếp dẫn vãng sanh. Trong trăm ngàn vạn ức pháp môn khác của giáo pháp suốt một đời Đức Phật, không hề thấy có lợi ích như thế. Tôi thường nói, chúng sanh trong chính pháp giới, lìa pháp này thì trên chẳng thể viên thành đạo, mười phương chư Phật bỏ pháp này thì dưới chẳng thể lợi khắp quần manh, là nói về điều này. Nếu tâm sanh tử quả thật khẩn thiết, tin đến nơi, tâm chẳng sanh một niệm nghi hoặc, thì tuy chưa ra khỏi Sa Bà, đã không còn là khách lâu ngày của Sa Bà nữa. Chưa sanh về Cực Lạc, nhưng đã là khách quý chốn Cực Lạc. Thấy người hiền mong được bằng, gặp việc nhân chẳng nhường ai, há chịu lần chần biến trễ, coi thường để đến nỗi lỡ lầm một phen, trở thành lầm lỡ vĩnh viễn ư. Trượng phu có huyết tánh, trọn chẳng chịu sống làm thịt đi thay chạy, chết một nát cùng cỏ cây. Gắn lên, gắn lên! Thêm nữa, niệm Phật cố nhiên quý ở chuyên nhất, nhưng cư sĩ trên có cha mẹ, dưới có vợ con, những chuyện lo toan ngoài bổn phận vọng động, mong được giàu vui, quả thật không nên. Còn những chuyện thuộc bổn phận phải làm, càng nên gắng sức làm, đừng vứt bỏ hết thảy, thì mới là tu hành. Nếu vứt bỏ hết thảy, mà chẳng khuyết chuyện nuôi nấng cha mẹ, vợ con thì được. Nếu không, liền thành trái nghịch với hiếu đạo. Tuy nói là tu hành, nhưng thật sự trái nghịch lời Phật dạy. Điều này lại chẳng thể không biết. Lại phải đem lợi ích của pháp môn tịnh độ khuyên cha mẹ, khiến cho họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu họ tin nhận vâng làm, lúc lâm chung quyết định vãng sanh. Hễ được vãng sanh thì ngay lúc ấy siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, cao dự hải hội, thân cận Di Đà, mãi cho đến khi thành Phật mới thôi. Cái hiếu của thế gian làm sao sánh bằng được? Nếu lại có thể đem chuyện này bảo khắp đồng nhân, khiến cho cha mẹ của họ đều được vãng sanh, thì công đức giáo hóa ấy quy về mình, khiến cho phẩm vị của mình và của cha mẹ càng cao hơn. Kinh Thi có câu, hiếu tử chẳng nghèo, vĩnh viễn ban cho ngươi. Muốn hiếu với cha mẹ, hãy nên suy nghĩ sâu xa, tận lực thực hành. Số 13. Trả lời thư cư sĩ Đặng Tân An. Mùa xuân năm nay, lệnh huynh gửi thư đến, xem ý khẩn khoản thiết tha. Do vậy, quan tôi chẳng nề mình bỉ lậu, trình bày đại lược. Đến khoảng tháng tư lại gửi một lá thư, nêu lỗi tự trách, xin chỉ cho những điều trọng yếu, khá phù hợp hành khắc kỹ giữ lễ, thân cận thầy bạn. Quan tôi đọc xong, vui mừng khôn xiết. Nhân đấy, cũng phân tích trình bày cặn kẽ để trả lời. nay nhận được thư của cư sĩ. Tuy ngôn từ không nhiều, nhưng ý tứ cũng chẳng kém gì thư lệnh huynh cho mấy. Có thể nói là anh lẫn em đều hy hữu. Thiên luân, Phật pháp đều là đồng khí liền cành. Nếu không phải là nhiều kiếp, cùng trồng thiện căn, đồng tu tịnh hạnh, há được như thế? Nay cư sĩ có những câu hỏi về lợi ích, quan tôi thật khó phúc đáp. Vì sao? Do cư sĩ chí lớn, cái biết của quan tôi lại nhỏ nhoi, lớn nhỏ chẳng phù hợp nhau, căn cơ giáo pháp chẳng khế hợp. Tuy nhiên, trong nhất thừa thật tướng, tìm tướng lớn hay nhỏ trọn chẳng thể được. Trong cái bất khả đắc ấy, nếu nêu ra cái lớn thì lớn là pháp giới, hết thảy pháp hướng về cái lớn, không vượt qua được. Nói đến nhỏ thì nhỏ là pháp giới, hết thảy pháp đi về cái nhỏ, không lọt ra được. Quan tôi biết pháp nhỏ chính là pháp bao gồm pháp của hết thảy chư Phật trong 10 pháp giới. Thiện Đạo Hòa Thượng nói rằng, nếu muốn học giải, thì từ địa vị phàm phu cho đến địa vị Phật, hết thảy các pháp, không pháp nào chẳng nên học. Nếu muốn học hành, thì nên chọn lấy một pháp khế lý, khế cơ, tinh chuyên, ra sức mới mau chứng được lợi ích thật sự. Nếu không, dầu trải kiếp này sang kiếp khác, vẫn khó được xuất ly. Nói đến pháp khế lý khế cơ, thì không gì bằng tín nguyện trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương. Pháp ấy được giảng đầy đủ trong sách Di Đà Yếu Giải và các sách Tịnh Độ. Hãy tìm lấy đầu mối, pháp này không quá rườm rà. Phải biết, Phật pháp chính là pháp chung của 10 pháp giới, không một ai chẳng nên tu, cũng không một ai chẳng thể tu. Ai nói Phật giáo vứt bỏ nhân luân hại thánh đạo, thì đều là kẻ chưa thấy màu sắc mà bàn luận mù quáng. Do đâu mà nói như thế? Phật đối với cha dạy từ, đối với con dạy hiếu, đối với vua dạy nhân, đối với bầy tôi dạy trung, phu sướng phụ tùy, anh nhường em kính, mọi lời lẽ tốt đẹp, mọi hạnh tốt lành, trong thế đế. Kinh Phật không gì không trình bày rõ ràng nhân đời trước quả đời này, nhân đời này quả đời sau. Những lời dạy về từ, về hiếu vân vân giống với Nho gia, nhưng giảng tường tận về nhân quả ba đời thì trong Nho giáo còn chưa nghe đến, huống chi chuyện đoạn hoặc chứng chân viên mãn Bồ đề, quy về pháp vô sở đắc. Tiếc cho kẻ ấy chưa thấy. Nếu đọc kỹ nghĩ sâu, ắt sẽ đau buồn trào lệ, tiếng rền cả đại thiên thế giới, buồn tiếc cho tội lỗi bán Phật. Tuy nhiên, dùng lời lẽ để bán bổ, tội ấy còn nhỏ, dùng thân để bán, tội ấy lớn lắm. Nay miệng bàn đại thừa, tự cho mình ngộ đạo, ta chính là Phật, cần gì phải niệm Phật nữa? Phiền não chính là Bồ đề. Cần gì phải đoạn phiền não? Dâm nộ si chính là giới định huệ. Cần gì phải đoạn dâm nộ si? Do vậy, lời nói cao vót chín tầng mây, hạnh thấp tệ xuống tuốt chín tầng đất. Những hạng như vậy gọi là oán gia của nhà Phật. So với những kẻ không biết gì về Phật pháp mà hủy báng, tội càng sâu hơn vạn phần. Kẻ ấy từng nghiên cứu Phật pháp, không phải là hoàn toàn vô ích, nhưng chỉ tạo thành cái nhân đắc độ trong tương lai. Cái tội dùng thân để bán pháp, không biết trải bao kiếp, trong tam đồ chịu các tội khổ. Cư sĩ nên lấy việc nghiên cứu kinh luận Đại Thừa, khai viên đốn giải để dẫn đường, lấy tín nguyện trì danh cầu sanh Tây Phương làm chánh hạnh. Còn nếu chú tâm nơi hành sự, e làm quá mức không biết, phước tiêu không hay. Nên đọc kỹ bộ An Sĩ Toàn Thư và bộ Pháp Uyển Châu Lâm, sẽ tự nhiên với mỗi pháp, mỗi sự biết được pháp tắc, tâm tâm niệm niệm không đến nỗi trái vượt. Nếu như sợ mình xem xét không đến nơi, hãy nên thực hành theo công quá cách của phù hữu đế quân, sẽ siêu phàm nhập thánh, đoạn hoặc chứng chân. Tại Chấn Đán Trung Quốc, sẽ tôn ông là bậc nhất. Công quá cách do Vân Cốc Thiền Sư đời Minh truyền cho ông Viên Liễu Phàm, chớ cho sách ấy vụn vặt rồi coi thường. Lệnh huynh nhiều lần viết thư cho biết sách ấy đối với thân tâm tánh mạng có lợi ích lớn lao. Không tự oán, tự đoạn như thế, trọn khó có thể khắc kỷ giảm lỗi. Nay gửi kèm theo thư này, chỉ mong cư sĩ cũng giống như lệnh huynh, tự mình oán, thì tự mình đoạn, ngõ hầu sau này đoạn hoặc chứng chân, viên mãn bồ đề mà thôi. Số 14. Thư gửi cư sĩ Lưu Đình Thành ở Phú Kiến. Chư Phật vốn do một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong đời. Đại sự nhân duyên vừa nói đó không có gì khác hơn là muốn cho chúng sanh khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Ngay đó thành Phật mà thôi. Do vì căn tánh chúng sanh bất nhất, nên giáo pháp của Như Lai muôn vàn sai khác. Do vậy, giáo pháp cả một đời tùy cơ diễn xướng. Pháp môn tuy rộng nhiều, như cát bụi, nhưng hành nhân y giáo tu trì, rốt ráo quy nguyên, đều chứng tự tánh chính nơi tâm mình. Nhưng trong trần sa pháp môn, tìm lấy pháp chẳng lìa sự tu, phô bày trọn vẹn tâm tánh trùm khắp ba căn lợi độn cùng thâu, thượng thượng căn chẳng vượt được ải này, hạ hạ căn cũng đến được nơi ấy, cao trỗi hết thảy thiền giáo luật, thống nhiếp hết thảy thiền giáo luật, hạ thủ dễ thành công cao, dùng sức ít mà được hiệu quả nhanh, thuận lợi nhất trong đời mạt pháp. Vượt thẳng ngũ trược thì không có gì thù thắng siêu tuyệt như pháp trì danh niệm Phật của tịnh độ. Quả thật, có thể nói là chúng sanh trong chính pháp giới, lìa pháp này trên chẳng thể viên thành Phật đạo, mười phương chư Phật bỏ pháp này, dưới chẳng thể lợi khắp quần sanh. Do vậy, ngàn kinh muôn luận nơi nơi chỉ quy, vãng thánh tiền hiền ai nấy đều hướng về, như các ngôi sao chầu về Bắc Đẩu, vạn dòng nước chảy về Đông. Cư sĩ đã tin sâu niệm Phật, nhưng nếu chưa tham học với tịnh nghiệp thiện tri thức, lại không đọc rộng các kinh luận tịnh độ, thì lòng tin chân thành nguyện thiết tha do đâu mà phát sanh cho được? Dẫu có thể chấp trì danh hiệu, nhưng vì chẳng cầu xuất ly, liền thành cái quả nhân thiên, thọ hưởng si phước, do phước tạo nghiệp, lại chìm trong ác đạo. Nếu đường nẻo vẫn không đúng, lạc vào tà kiến, thì thiện nhân lại chiêu ác quả, phước báo nhân thiên còn chưa thể được, bao kiếp khó thoát khỏi sự khổ cùng cực trong A Tỳ. Ví như vào biển đã không có hoa tiêu, lại thiếu la bàn, trôi nổi trong sóng cuồng sóng lớn, mịt mờ chẳng biết đi về đâu. Dẫu có thể chèo chống, lèo lái, khó khỏi bị chìm đắm. Quan thuở nhỏ ít học, lớn lên vô tri, chỉ với pháp tịnh độ còn hơi rành rẽ, cảm lòng thành của ông, nay đem những điều thiết yếu nhất của kinh luận tịnh độ giới thiệu sơ lược một hai điều, mỗi điều chỉ nêu đại ý. Nếu có thể quay về mà cầu, tâm lãnh hội, tinh thần thể hội, ắt sẽ múa tay dậm chân mà không biết, vượt xa kẻ ngu, cứ nói lem lém. Số 15. Thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân thứ nhất. ông Tà Ân Quang lên núi cầm theo thư của các hạ, mở ra xem thấy tâm mộ đạo khẩn thiết, nguyện lực rộng lớn, thề mong thâm nhập, nhưng chẳng cho chút ít là đủ, tôi mừng vô lượng. Còn như quá khen ngợi bất huệ, khiến người hổ thẹn vô cùng. Các hạ muốn liễu sanh tử đại sự, nhưng tuổi tác đã gần tri mạng, tháng ngày còn lại không nhiều, lại không có tri thức, bạn bè hữu ích để thân cận. Tuổi tri mạng là 50 tuổi, do câu nói ngũ thập tri thiên mạng, nên thường gọi tuổi 50 là tuổi tri mạng. Nhưng không chuyên tu tịnh nghiệp, nhất tâm niệm Phật, lại muốn nghiên cứu rộng rãi nghĩa lý áo diệu và điển cú của các kinh, dường như là vì chưa biết sâu xa duyên do của tịnh độ vậy. Hãy nên đến chùa Hoa Nghiêm, mượn đọc bộ Tịnh Độ Thập Yếu và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, lắng lòng đọc kỹ, ắt tự biết chỗ hướng về. Hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là vị lai chư Phật. Giết để ăn, sao nuốt cho trôi? Nếu biết nghĩa này, dẫu tán thân mất mạng cũng chẳng thể ăn hết thảy loại thịt. Nhưng Phật dạy người khéo dẫn dụ dần dần. Với bậc thượng căn liền dạy đoạn hoàn toàn. Với trung hạ căn bèn dạy giảm dần cho đến khi hoàn toàn đoạn được. Bài văn phát nguyện tuy văn từ rộng sâu, nhưng phải chân thật từ tâm mà phát, vậy mới gọi là nguyện. Nếu không, tâm và miệng trái nghịch nhau, sao gọi là nguyện cho được? Với cái nguyện trong đời này, tuy cũng không trở ngại, nhưng muốn sanh con cháu phước huệ, phải cầu nơi tích tụ âm đức lớn lao, rộng hành phương tiện. Huống chi các hạ năm nay tuổi đã 48, đã cưới 3 vợ, nhưng chỉ sanh con gái, cho thấy đời trước đời này đều kém tài bồi. Nay muốn chuyển hồi lòng trời, ắt phải chân thật sửa lỗi làm lành, như tiên sinh Viên Liễu Phàm cuối đời Minh đã dốc sức thực hiện vậy. Trọn chưa có ai không được cảm ứng, thỏa mãn điều nguyện. Lại đừng nói nhà mình bần hàn, chẳng thể rộng tích âm đức, rộng hành phương tiện. Phải biết, ba nghiệp thân, miệng, ý đều ác, thì không gì ác lớn hơn. Nếu như ba nghiệp đều thiện, thì không gì tốt lành lớn lao hơn. Đối với kẻ ngu không tin nhân quả, chẳng tin tội phước báo ứng, ương bướng cứng đầu, hãy theo những gì An Sĩ Toàn Thư đã giảng mà diễn nói, khiến cho họ bắt đầu tin nhân quả dần dần. Lần hồi sẽ tin sâu Phật Pháp, cuối cùng được vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Một người như thế công đức còn vô lượng vô biên, huống chi nhiều người. Nhưng chính mình tận lực thực hành không sai sót, mới hồng cảm hóa người chung quanh. Vợ con mình nếu tin nhận phụng hành, người khác nhìn vào là thấy thiện, há có phải vì nhiều của cải ư? Chỉ cầu không đói không rét, mong chi phát tài cự vạn, để cho con một rương vàng đầy, không bằng dạy cho con một quyển kinh. Tổ đức bị khuyết, bèn thẹn đến chết. Tổ nghiệp dù bị khuyết, nào thương tổn gì? Nhưng đến giờ đây, thân không còn nhiều ngày tháng nữa, nghĩ muốn nhanh chóng khôi phục tổ nghiệp, uổng sanh vọng tưởng, trọn không có lợi ích thật sự gì. Hãy nên tùy duyên qua ngày, chính là tri mạng, vui theo lẽ trời. Sống vừa thọ vừa khỏe trong đời, chỉ thuận không nghịch, người đời ai không mong được vậy. Nhưng người được như thế rất ít, người không được thật nhiều. Do đời trước đời này không vun bồi lớn lao, không nhân chẳng thể có được quả vậy. Nay các hạ muốn sanh Tây Phương liễu sanh tử, hãy nên nguyện thần thức của cao tầng tổ phụ mẫu vân vân. Nương vào sức tu trì tịnh nghiệp tự hành, dạy người của chính mình liền được Phật từ tiếp dẫn vãng sanh. Cao tầng tổ phụ mẫu, tổ là đời ông bà, Tằng là đời bố mẹ của ông bà, tức là Cố. Cao là bố mẹ của Cố, ta thường gọi là ông Sơ. Như vậy mới đáng gọi là đại hiếu tôn thân vậy. Còn như cúng tế tổ tiên chẳng dứt và khôi phục tổ nghiệp vân vân, đều là cảnh giới thấy biết thiển cận của khắp phàm tình thế gian. Hơn nữa, cầu sanh Tây Phương không được sợ chết. Nếu chết ngay ngày hôm nay, thì hôm nay bèn sanh về Tây Phương. Như câu nói, triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ, nghĩa là buổi sáng nghe đạo, tối chết cũng được. Há đâu hôm nay phải chết, lại chẳng muốn chết. Đã tham luyến trần cảnh, chẳng thể buông xuống, bèn do tham thành chướng, cảnh tịnh độ không hiện, cảnh giới theo nghiệp thọ sanh trong đường thiện nẻo ác bèn hiện. Cảnh hiện sẽ theo nghiệp thọ sanh trong đường thiện nẻo ác vậy. Chuyện vãng sanh Tây Phương bèn thành bánh vẽ. Vì thế, người tu Tây Phương hôm nay chết cũng được, dẫu phải sống tới 120 tuổi mới chết cũng xong. Hết thảy phó mặc nghiệp trước, chẳng vọng sanh so đo. Nếu tính nguyện chân thành thiết tha, khi báo hết mạng tận, thần thức bèn siêu nơi tịnh vực, nghiệp trả lại trần lao, sen nở hoa chính phẩm, trong một đời được Phật thọ ký. Lại nữa, người đời không con, thường lấy thêm nhiều vợ lẽ, chẳng biết vung quén đức, tiết dục. Làm như vậy chính là cách để chết cho mau, chẳng phải là phương cách cầu con. Chuyện này liên quan đến phong hóa và thờ cúng tổ tiên, ai nấy đều mạo muội mà làm. Chuyện liên quan mối luân thường lớn lao của con người, nên tôi cũng chẳng thẹn mà bàn bạc. Bất huệ tôi người kém đức mỏng, trăm điều chẳng làm được một, ăn bám phổ đà, tạm kéo dài hơi tàn, không dám làm thầy cho người. Vì thế, trước kia, ông Tà Ân Quang cũng nói lời ấy, nhưng đều tự tạ chẳng nhận. Các hạ quy y Tam Bảo, thì hãy chọn lấy người phẩm hạnh đoan chánh, đàng hoàng ở chỗ mình, bái người ấy làm thầy, bèn trở thành đệ tử của Như Lai. Từ đây về sau, trong thư từ chớ nhắc đến chữ quy y nữa. Quê ngài đã không có người thông minh, quan tôi tự thẹn đạo nghiệp chưa thành, chẳng dám làm thầy, nhưng vẫn tùy duyên khai thị. Ví như người không chân, một bước khó dời, ngồi yên giữa ngã ba, có người muốn về thẳng quê nhà, nhưng không biết đường lối, bèn chỉ cho người ấy đường đúng, mau về quê nhà. Người muốn về nhà ấy, trọn chẳng vì người chỉ đường kia không đi được, mà vứt bỏ lời ấy vậy.